Độc tôn tam giới, chương 279, không thể buông tha, hết sức đỏ mắt một, góc truyện audio.com, vào cửa, đập vào mắt chính là một cái sân rộng rãi, viện này thập phần rộng lớn, thiết kế theo phong cách lâm viên, như một đại hoa viên xinh đẹp. Hòn non bộ, có đình đài, có nước chảy, có cầu. Tình anh đệ tử vương quốc tới tham gia yến hội top 5 top 3, gom góp lại với nhau, cười cười nói nói. Nguyên một đám lộ ra hăng hái. Thiên Quế Vương quốc với tư cách tồn tại số 1 số 2 trong liên minh 16 nước, toàn bộ đệ tử tuổi trẻ vương quốc tràn đầy một loại khí độ tự tin chỉ ở vương quốc cường đại mới có. Từ góc độ này xem, trình độ trình thể, xác thực so với con dòng cháu giống của Đông Phương Vương quốc cao không chỉ một bậc. Trước kia những con dòng cháu giống của Đông Phương Vương quốc trừ Giang Trần không luận. Có tư cách như người ở loại trường hợp này, đoán chừng cũng chỉ có Long gia huynh muội. Mặt khác cái gọi là đệ tử tứ đại gia tộc phóng đến nơi đây, kém cỏi nhất cũng hơn bọn hắn không ít. Thiên Quế Vương quốc cường đại cũng không phải là không có đạo lý. Trong nội tâm Giang Trần đã có một cách nhìn trực quan. Việc này là theo Diệp Dung mà đến, Giang Trần tự nhiên sẽ không đoạt danh tiếng, mà là rất điệu thấp đi ở bên cạnh Diệp Dung, tận lực tránh phiền toái không tất yếu. Diệp Dung tính cách sáng sủa, trong sáng sủa còn mang theo vài phần khôi hài. Cái này làm cho hắn ở trong con dòng cháu giống vương đô, có không ít nhân mạch. Đi đến đâu, cũng không ít người cười cùng hắn chào hỏi. Lão tư ta nhớ được ngươi vẫn luôn rất điệu thấp. Gần đây như thế nào cảm thấy, ngươi tựa hồ có chút cải biến tác phong. Ngay thời điểm Diệp Dung cùng người quen chào hỏi, trong vườn hoa bên cạnh đi ra một người, ngữ khí mang theo vài phần đùa cợt. Người đến này cũng ăn mặc phong cách đệ tử vương thất, vóc dáng không cao, nhưng đôi mắt lộ ra thần sắc cực kỳ khôn khéo, nhìn quanh tầm đó, thậm chí có vài phần hung hãn chi khí. Tam ca, người tới sớm như vậy. Diệp Dung nhìn thấy người này, dáng tươi cười trên mặt không giảm hô. Mừng thọ cho thái phó đại nhân, đến càng sớm, đương nhiên là càng thấy thành ý. Lão tứ, ngươi không phải một mực nói thái phó đại nhân rất chiếu cố ngươi, làm sao tới muộn như vậy? Chẳng lẽ khẩu thị tâm phi? Người này, là nhi tử thứ ba của quốc quân Diệp Tranh, ở trong tất cả vương tử, địa vị so với Diệp Dung cao hơn một chút nhưng đối với vị trí thái tử trên cơ bản là không có hy vọng gì. Mà Diệp Tranh này, đại khái biết rõ làm thái tử không có hy vọng cho nên một mực cùng đại vương tử Diệp Đại đi rất gần, rất tích cực hướng Diệp Đại dựa sát vào. Tam ca, ngươi vẫn là thích nói giỡn như vậy. Mấy huynh đệ chúng ta, đều được thái phó đại nhân chiếu cố, cái thành ý này, chẳng lẽ còn có thể phân ra nặng nhẹ cao thấp. Diệp Dung cười ha ha, cũng không muốn cùng Diệp Tranh này dây dưa. Tam ca ta trước chuyển một vòng, cùng mọi người bắt chuyện. Diệp Tranh giống như cười mà không phải cười. Lão tư tam ca mới vừa rồi còn nói ngươi, ngươi gần đây có chút không điệu thấp. Như thế nào, ngươi cùng mọi người chào hỏi, kết giao cái này, lại kết giao cái kia, chẳng lẽ có ý kiến gì không hay sao? Đây là ngấm ngầm hại người, cái gọi là cách nghĩ, không thể nghi ngờ là ám chỉ Diệp Dung có dã tâm cạnh tranh thái tử vị. Diệp Dung như người vô tội cười khổ nói, tam ca tất cả mọi người là người trẻ tuổi, lẫn nhau chào hỏi, lễ nghi cơ bản mà thôi. Bằng không thì có, góc truyện audio.com, người sẽ nói vương thất đệ tử chúng ta, không có tu dưỡng, cao cao tại thượng không phải ném đi mặt mũi Diệp gia chúng ta sao? Ha ha, nói rất hay, nói rất hay. Đột nhiên, phía sau một thanh âm mười phần từ tính truyền đến. Nghe thấy thanh âm kia, Diệp Dung liền biết rõ là ai. Quả nhiên, bên cạnh hòn non bộ đi ra một người, mặt như quan ngọc mục như lãng tinh, bận trường bào màu vàng nhạt, phụ trợ dáng người thon dài kia cao lớn cao ngất cho người một loại cảm giác phong thần dục tú. Đại ca, ngươi cũng tới. Kỳ thật Diệp Dung không muốn cùng người này liên hệ, nhưng mà đối phương đã xuất hiện, hắn cũng không cách nào trốn tránh. Người tới, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, đúng là đại vương tử Diệp Đại. Mà phía sau hắn thì đi theo năm tùy tùng, cái này cũng thể hiện đãi ngộ đặc thù của đại vương tử hắn. Cũng là tham gia yến hội của Diệp Trọng Lâu, Diệp Đại là đại vương tử, mặc dù không có lập làm thái tử, nhưng hắn có thể mang năm tùy tùng. Mà Diệp Dung với tư cách tứ vương tử chỉ có 3 danh ngạch. Đừng nhìn chỉ là số lượng danh ngạch khác biệt lại thể hiện ra lẫn nhau bất đồng. Lão tứ, ngươi cuối cùng đến rồi. Đại ca, lời này nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi đang đợi ta? Diệp Dung ra vẻ hồ đồ. Ngươi nói đúng, ha ha, ta chính là đang đợi ngươi. Diệp Đại cười nhạt nói. Ta nghe nói, dưới tay ngươi có một tùy tùng tên là Giang Trần. Không biết lần này có tới không? Ánh mắt Diệp Đại nhàn nhạt ở sau lưng Diệp Dung tùy ý quét qua. Thần thái hời hợt kia, giống như đảo qua mấy cọc gỗ thể hiện hoàn toàn tâm tính ưu việt của hắn. Diệp Dung sững sờ, đối với đại vương tử Diệp Đại sẽ tìm mảnh vụn kỳ thật hắn cũng có tâm lý chuẩn bị. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Đại sẽ dứt khoát như vậy. Đại vương huynh, hôm nay ở này nơi, người muốn ồn ào tựa hồ không ổn đâu. Dù Diệp Dung kiêng kỵ Diệp Đại, lúc này cũng không có khả năng chịu thua. Ha ha, lão tứ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Náo chuyện gì, huynh đệ chúng ta tầm đó, có chuyện gì phải náo sao? Ta chỉ là nghe nói Giang Trần này, gần đây gây ra động tĩnh không nhỏ, muốn biết một chút người trẻ tuổi đến từ Đông Phương Vương quốc kia, đến cùng là nhân vật lợi hại như thế nào mà thôi. Diệp Đại cười thập phần tùy ý, hiển nhiên, chống lại Diệp Dung, hắn không có chút áp lực nào, rất là tiêu sái tự nhiên. Hơn nữa, hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại kiêng kỵ cảm giác như lâm đại địch kia của Diệp Dung. Lúc này, sau lưng Diệp Đại, một người lên tiếng nói. Giang Trần, đại vương tử muốn gặp ngươi, là phần mộ tổ tiên của ngươi bốc lên khói xanh. Ngươi núp ở đằng sau tứ vương tử, như một bà nương, không dám gặp người sao. Chủ nhân của thanh âm này, ngữ khí cay nghiệt mang theo một cỗ hận ý ngập trời, là luật vô kỵ luật phó đô thống. Lúc này đây hắn bại bổ nhào, mặc dù không bị giáng chức nhưng ở Long Nha Vệ uy tín nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa bị Giang Trần gõ một số như vậy, nguyên khí đại thương, lại bị Giang Trần nhục nhã, bụng oán khí này, có thể nói là dốc hết năm sông cũng rửa không sạch. Không dám gặp người, Giang Trần cười nhạt nói, luật vô kỵ, loại lời này ngươi nên nói với ngươi mới phù hợp a. Ta nếu là ngươi, sẽ trốn ở trong xác rùa đen, không dám ra mất mặt xấu hổ. Như thế nào, một hồi mất mặt ngươi còn ngại ném không đủ. Luật vô kỵ mắt lộ ra hung quang, hung ác nói. Giang, gocchuyenaudio.com, Trần, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Cách chương.